chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trong báo cáo đánh giá tác động dự án luật dân số, Bộ Y tế đề xuất các chính sách đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho người cao tuổi nhằm thích ứng với già hóa dân số già. Đây là một trong những điểm đáng chú ý tại dự thảo luật dân số do Bộ Y tế xây dựng đang được lấy ý kiến. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, trong đề xuất các chính sách đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho người cao tuổi nhằm thích ứng với già hóa dân số già, Bộ Y tế nêu rõ nếu trong 10 năm từ năm 1979 đến năm 1989, dân số tăng thêm 20% thì người cao tuổi tăng thêm 25%. Giai đoạn 1989 đến năm 1999, dân số tăng thêm 18% thì người cao tuổi tăng thêm 33%. Trong những năm đầu của thế kỷ 21, giai đoạn 1999-2016, dân số tăng thêm 21,1%, còn người cao tuổi tăng thêm 49,4%. Đáng chú ý là những người 80 tuổi trở lên, nhóm đang được hưởng trợ cấp xã hội, nếu không có lương hưu hoặc các loại trợ cấp khác là nhóm tăng nhanh nhất. Ngoài ra, theo số liệu điều tra dân số 2016 ở Việt Nam, đến tuổi hưu, trung bình sống thêm 18,3 năm, đối với nữ là 24,7 năm. Trong số người cao tuổi, nhiều người khỏe mạnh có khả năng và trình độ chuyên môn kỹ thuật cao và nhu cầu lao động vẫn có thể tiếp tục làm việc bù đắp cho thu nhập bị giảm sút, có cuộc sống ý nghĩa hơn và tích cực hơn. Do vậy, tỷ lệ người cao tuổi hoạt động kinh tế không tăng lên. Tuy nhiên, 57% số người cao tuổi hoạt động kinh tế là làm nông nghiệp, tức là khu vực có năng suất thấp. Người cao tuổi ở thành thị thường có sức khỏe tốt hơn, kiến thức tay nghề cao hơn, nhưng tỷ lệ hoạt động kinh tế chỉ có 20%. Trong khi đó, tỷ lệ này ở nông thôn lên tới 42,5%. Đây là dấu hiệu cho thấy chưa tận dụng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. Hiện vấn đề tạo việc làm cho người cao tuổi có nhu cầu còn hạn chế. Cả nước có trên 4 triệu người cao tuổi đang làm việc trong nền kinh tế, song hầu hết đang làm các công việc có tính chất dễ bị tổn thương và có thu nhập thấp. Với gần 80% lao động cao tuổi là lao động tự làm và lao động hộ gia đình. Mức lương bình quân của người cao tuổi gần 3,8 triệu đồng một tháng, chỉ bằng 34% mức lương bình quân trên thị trường. Trước thực trạng này, Bộ Y tế đề xuất xây dựng các giải pháp thích ứng quá trình già hóa dân số già, đáp ứng nhu cầu cơ bản về chăm sóc người cao tuổi và một số nhu cầu cơ bản của người cao tuổi ngày càng tăng nhanh. Cụ thể, Bộ Y tế đề xuất xây dựng quy trình hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về chăm sóc sức khỏe, chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi. Có những gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, hệ thống chăm sóc dài hạn phù hợp với đặc điểm về giới, độ tuổi, học vấn, văn hóa, kinh tế xã hội, phù hợp với vùng miền địa phương. Đặc biệt, xây dựng các chương trình dự án đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động trước khi là người cao tuổi. Nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu sức khỏe, trình độ, năng lực và nhu cầu thị trường. Xây dựng tạo môi trường làm việc thân thiện với người cao tuổi. Bộ Y tế nhận định những giải pháp này sẽ giảm bớt áp lực về dân số đối với các đô thị lớn và bảo đảm nguồn nhân lực đủ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, thúc đẩy sự phân bố dân cư, lao động giữa các vùng miền, đưa lao động từ các khu vực đông dân cư nhưng ít tài nguyên sang khu vực ít dân nhưng giàu tài nguyên để tận dụng tối đa nguồn lao động cho quá trình phát triển. Đồng thời tăng cường đầu tư và phát triển kinh tế tại các vùng miền chưa được phát triển, hỗ trợ để đẩy mạnh quá trình tái định cư và phân bố dân cư hợp lý, khuyến khích người dân sinh sống và làm việc tại các vùng đang thiếu hụt lao động. Tuy nhiên, để thực hiện giải pháp này, Bộ Y tế cho rằng nhà nước cần bảo đảm ngân sách để tuyên truyền vận động và xây dựng ban hành các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành. Thưa quý vị và các bạn, vô sinh là một tình trạng bệnh lý đặc trưng bởi khả năng sinh sản bị suy giảm hoặc không có. Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Vô sinh là bệnh lý của hệ thống sinh sản được xác định là tình trạng không có khả năng thụ thai sau 12 tháng quan hệ tình dục thường xuyên mà không áp dụng biện pháp tránh thai. Cả nam giới và phụ nữ đều có các yếu tố rủi ro góp phần gây vô sinh như di truyền, môi trường hoặc liên quan đến lối sống. Một trong những yếu tố nguy cơ phổ biến gây vô sinh ở cả nam và nữ chính là béo phì. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn về mối liên hệ giữa béo phì và vô sinh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, cả nam giới và phụ nữ đều có các yếu tố rủi ro góp phần gây vô sinh như do di truyền, môi trường hoặc liên quan đến lối sống. Một trong những yếu tố nguy cơ phổ biến gây vô sinh ở cả nam và nữ chính là béo phì. Theo thạc sĩ bác sĩ Lê Quang Dương, chuyên gia sức khỏe sinh sản, béo phì được xác định là một trong những nguyên nhân chính gây ra vô sinh ở cả nam và nữ. Phụ nữ béo phì khó có con, cân nặng dư thừa và mỡ bụng càng nhiều thì càng khó thụ thai. Béo phì làm rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, có thể dẫn đến vô kinh, làm trầm trọng thêm tình trạng rối loạn nội tiết tố, tăng nguy cơ rối loạn rụng trứng, ảnh hưởng đến chất lượng trứng rụng, từ đó làm giảm cơ hội thụ tinh. Phụ nữ béo phì có nguy cơ sảy thai. Béo phì cũng làm giảm kết quả công nghệ hỗ trợ sinh sản và làm tăng các biến chứng thai kỳ như đái tháo đường, tăng huyết áp, các vấn đề hô hấp. Đối với nam giới, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy béo phì ở nam giới ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sinh sản, không chỉ làm giảm chất lượng tinh trùng mà còn làm thay đổi cơ bản cấu trúc sinh lý cũng như phân tử của tế bào mầm trong tinh hoàn. Chỉ số khối cơ thể của đàn ông càng cao thì khả năng có số lượng tinh trùng thấp càng tăng. Béo phì làm giảm tỷ lệ mang thai thành công trong chu kỳ thụ thai tự nhiên. Nhiều nghiên cứu báo cáo rằng phụ nữ thừa cân hoặc béo phì có xu hướng khó mang thai hơn phụ nữ có cân nặng bình thường. Hơn nữa, khi mang thai, phụ nữ béo phì có tỷ lệ sảy thai cao hơn. Thừa cân cũng có thể dẫn đến các vấn đề về hormone bất thường ảnh hưởng đến quá trình sinh sản ở cả phụ nữ và nam giới. Các tín hiệu hormone bất thường do thừa cân sẽ tác động tiêu cực đến quá trình rụng trứng và sản xuất tinh trùng. Ở phụ nữ, nó có thể gây ra tình trạng sản xuất quá nhiều insulin, gây rụng trứng không đều. Ngoài ra, còn có mối liên hệ giữa béo phì, sản xuất insulin dư thừa và tình trạng vô sinh được gọi là hội chứng buồng trứng đa nang. Đây là một tình trạng bệnh lý cụ thể liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt không đều, không rụng trứng, giảm hoặc ngừng rụng trứng, béo phì và nồng độ hormone nam tăng cao. Béo phì không chỉ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của phụ nữ, mà các nghiên cứu gần đây được thực hiện tại Viện Khoa học Sức khỏe Môi trường Quốc gia Hoa Kỳ đã xác nhận rằng nam giới có chỉ số khối cơ thể tăng có nguy cơ vô sinh cao hơn đáng kể so với nam giới có cân nặng bình thường. Sự bất thường về nội tiết tố ở nam giới ảnh hưởng đến việc kích thích tinh hoàn và ức chế sản xuất tinh trùng. Chất béo dư thừa khiến nội tiết tố nam testosterone chuyển hóa thành estrogen và estrogen làm giảm kích thích tinh hoàn. Nghiên cứu cũng cho biết, chỉ số khối cơ thể cao ở nam giới có liên quan đến mức testosterone giảm. Đàn ông có chỉ số khối cơ thể cao thường cũng có kết quả phân tích tinh dịch bất thường. Vì béo phì có ảnh hưởng xấu đến khả năng sinh sản, nên việc điều chỉnh lối sống và giảm cân là vô cùng quan trọng. Giảm cân giúp tăng khả năng sinh sản và mang thai đủ tháng thành công. Giảm cân cũng có tác dụng cả khi sử dụng các phương pháp nhân tạo bao gồm kích thích rụng trứng và hỗ trợ thụ thai. Để giảm cân an toàn, các chuyên gia y tế khuyến cáo người thừa cân béo phì cần kết hợp điều chỉnh chế độ ăn uống và luyện tập phù hợp. Về chế độ ăn uống, nguyên tắc chung là cần đảm bảo năng lượng nạp vào thấp hơn năng lượng tiêu hao nhưng vẫn bảo đảm đủ sức khỏe để làm việc. Ăn một chế độ ăn uống cân bằng bao gồm trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc, các sản phẩm từ sữa ít béo, chất béo lành mạnh và uống đủ nước. Hạn chế hoặc loại bỏ các thực phẩm giàu năng lượng. Tránh thực phẩm chế biến sẵn, đường bổ sung, chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, muối và rượu. Bên cạnh đó, cần nghĩ cách để vận động nhiều hơn, thường xuyên hơn với các bài tập phù hợp với tình trạng sức khỏe như đạp xe, đi bộ, bơi lội, aerobic. Mỗi tuần nên tập tối thiểu 4 đến 5 lần. Ngoài ra, cần lưu ý chế độ sinh hoạt khoa học, ăn ngủ đúng giờ, ngủ đủ thời gian vì ngủ ít cũng gây béo vì làm giảm quá trình tiêu mỡ. Theo dõi cân nặng, chỉ số khối cơ thể, chu vi vòng eo và tỷ lệ mỡ trong cơ thể. Người béo phì cũng có thể sử dụng các ứng dụng hoặc nhật ký để ghi lại lượng thức ăn tiêu thụ, hoạt động thể chất và tâm trạng của mình. Nếu việc thay đổi lối sống và chế độ ăn uống không giúp đạt được cân nặng khỏe mạnh hoặc cải thiện khả năng sinh sản, người béo phì nên gặp bác sĩ chuyên khoa và chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn các biện pháp hiệu quả. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh Dân số và Phát triển. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.